Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Hoàng Anh từ Việt Nam có câu hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, mẹ em năm nay 47 tuổi, mẹ em bị bệnh rụng tóc 5 năm rồi. Khi đi khám tổng quát, bác sĩ bảo mẹ em bị thay đổi nội tiết tố trong cơ thể gây rụng tóc, rồi cho đơn thuốc uống, đa số đều là thuốc kích thích mọc tóc. Mẹ em có đi chích cả thuốc để mọc tóc nhanh, nhưng mà sau khi mọc, tóc lại rụng như cũ. 5 năm rồi, cứ mọc lên lại rụng đi. Hiện giờ đầu mẹ em trông giống như hói vậy, chỉ có vài cọng tóc lưa thưa nguyên cả đầu. Nên khi mẹ em đi làm hay đội cái mũ vải, vì ngại ánh mắt mọi người, em không biết liệu đội mũ vải hàng ngày như vậy có tác hại gì không. Điều thứ hai là mẹ em bị tiết bã nhờn ở da đầu. Khi tóc ít lưa thưa, da đầu bình thường, nhưng khi tóc mọc lên khoảng 7-8 phân thì da đầu lại bắt đầu tiết bã nhờn rất nhiều, làm bóng tóc mặc dù mới gội đầu. Nó làm cho tóc của mẹ em sau khi mọc lại rụng đi. Chất nhờn này tiết rất nhiều, như váng dầu nhưng không có màu. Mẹ em đang xài dầu gội thiên nhiên cây cỏ và trước đây có sử dụng bồ kết, vỏ bưởi nhưng đều không có tác dụng gì cả. Hiện nay mẹ em đang dùng sản phẩm Green Hair được 1 năm rồi, nhưng cho dù tóc mọc lên thì cũng vẫn rụng xuống. Cho em hỏi cách điều trị ạ. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh rụng tóc. Thì ở một người đàn bà 47 tuổi, bệnh rụng tóc tái đi tái lại trên 5 năm và chữa cũng không khỏi hẳn mặc dù đã đi trị bệnh với bác sĩ chuyên khoa. Và thêm nữa thì bệnh nhân có vấn đề nội tiết đã được chữa rồi. Thì đương nhiên đây không có phải là một vấn đề đơn giản mà chúng ta có thể giải quyết từ xa. Và chúng ta cũng sẽ không có nêu ra được cái biện pháp nào để giải quyết được trong cái câu chuyện hôm nay. Ở đây thì cũng như mọi khi tôi chỉ xin nêu ra một số tin tức về một chứng bệnh tương tự. Có thể giống trong một số phương diện với cái điều kiện mà chúng ta đang bàn ở đây. Cái bệnh này gọi là alopecia areata. Và xin nhắc lại chỉ với tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi với nhau trong một cái số hiện tượng có thể xảy ra làm gây ra một cái bệnh rụng tóc mạn tính. Thêm một cái bệnh thường gặp mà chúng ta nói đó là alopecia areata thì đứng về phương diện từ ngữ. Thì thuật ngữ khoa học thì alopecia là chỉ là một cái tên khoa học để nói là cái bệnh mất tóc hay là mất lông như là hói đầu. Còn cái chữ areata thì có nghĩa là nó xảy ra từng vùng, nó từng đốm. Thì bởi vậy từ tiếng Anh người ta gọi là spot baldness, tất nhiên là cái bệnh hói nó từng đốm. Thì tuy nhiên bệnh có thể bao gồm hết cả cái da đầu. Và lúc đó thì người ta gọi là alopecia totalis, hói toàn bộ. Hoặc là nếu mà nó liên hệ luôn những cái vùng lông tóc khác, tức nghĩa là toàn cái cơ thể không mất lông và tóc, thì lúc đó người ta dùng cái từ khác, người ta gọi là alopecia universalis. Universalis có nghĩa là hoàng vũ. Thì trong trường hợp này chúng ta cứ tạm gọi đó là mất tất cả lông và tóc. Thì nguyên nhân của bệnh alopecia areata là cái cơ thể người bệnh do một cái cơ chế gọi là tự miễn nhiễm. Tự miễn nhiễm có nghĩa là cái cơ thể của họ, cái hệ thống miễn nhiễm của họ nó tác dụng, nó chống lại chính cái tế bào, cái cơ thể của họ. Và cái trong cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn thì nó gợi đến những cái chân tóc, cái chân của cái sợi tóc, những cái tế bào gọi là cái tế bào T cell. Cái tế bào này nó tấn công những cái nang lông tóc. Thì tôi xin nhắc lại ở đây là cái nang lông tóc là từ tiếng Anh gọi là hair follicles. Thì nang là những cái bộ phận nó nhỏ, nó gồm những cái tế bào nó nằm dưới da và nó nằm ở dưới cái gốc của sợi tóc hay là sợi lông và nó sản xuất và nó bảo dưỡng cái lông tóc. Và khi mà cái nang tóc hay là nang lông nó bị hư hại thì tóc và lông nó rụng mà không có được thay thế. Bây giờ xin nói về triệu chứng của vấn đề alopecia areata. Thì thường người bệnh nhân không có triệu chứng gì ngoài cái việc tóc rụng. Và người bệnh nhẹ thì rụng từng đốm, từng vùng, hết 80%, người ta chỉ mất một cái vùng tròn chừng vài cm ở trong cái khoảng tóc của người ta, hoặc là trong đàn ông thì trong cái vùng râu. Và khi nhìn lên cái vùng da bị mất tóc, tất nhiên là nó bị hói rồi, thì da cái da, cái vùng da đầu vùng đó nó còn có thể nó chỉ vẫn bình thường, nó trơn, nó không có đỏ, nó không có sưng hay là không có lở lói và nó không có vảy. Và nếu mà bác sĩ nhà có cái đèn riêng rồi đèn soi kỹ thì thấy những cái chấm màu vàng, một số trường hợp do cái chất keratin nó ứ động, thì những cái này từ tiếng Anh gọi là hyperkeratotic plaques, tức là cái nút nhỏ nhỏ nó màu vàng nó do cái chất keratin, hoặc là những cái nút đen do cái chân sợi tóc nó bị teo, nó còn sót lại và nó màu đen, nó nằm ở dưới cái chân tóc này đã bị rụng. Và móng tay, móng chân nếu mà nhìn kỹ có người bệnh thì có thể là không có bình thường, nhất là ngón tay, và có những cái điểm lõm xuống, lấm tấm lõm xuống, từ tiếng Anh gọi là nail pitting. Và cái màu sắc của cái móng tay có thể không có bình thường, giống như là nó thành trắng, màu trắng thay vì nó hồng trong, hay là những cái chân, cái móng nó trở thành có sưng lên nó màu đỏ. Và nếu mà bác sĩ tổng quát hay là bác sĩ gia đình khám kỹ hơn, đi ngoài cái vấn đề tóc và da, và khám kỹ và có thể nếu cần thì thử máu, thì có vì một số mà trong y văn bây giờ người ta khuyên nên thử máu, nên khám kỹ những cái người này, thì có thể phát hiện một cái cơ địa dị ứng, là cái người đó có thể bị như suyễn hay là bệnh dị ứng ngoài da, hay là họ bị những một số bệnh nội tiết suy tuyến giáp, nghĩa là tuyến giáp là cái thyroid gland, nó nằm ngay ở giữa cổ của chúng ta. Và một cái số là người này chừng 50% những cái số người bị cái bệnh rụng tóc này họ bị suy tuyến giáp, là tức như là hypothyroidism. Và trong một số trường hợp bị những cái bệnh như lupus, lang bang, hồng sang hay là bệnh tiểu đường, trong một số trường hợp thiểu số, nhưng mà những cái người này cũng đáng kể, thì nếu mà có phương tiện thì bác sĩ cần phải khám kỹ cho những người này. Thì nói chung alopecia areata là cái bệnh da, thì nó chịu ảnh hưởng của di truyền, và trong gia đình người bệnh có một hoặc là nhiều người khác bị chứng này, hoặc là những cái người này có thể bị cái bệnh trong cái loại mà chúng ta gọi là từ miễn nhiễm mà chúng ta đã giải thích là autoimmune disease, như là bệnh tuyến giáp, bệnh tiểu đường, bệnh phong thấp, và cần phân biệt với là cái bệnh rụng tóc do những cái nguyên nhân khác gây ra, nhất là trẻ con, ví dụ như có một cái bệnh là trẻ nhỏ nó tự nhổ tóc lấy, hay là những cái người lớn bị bệnh tâm lý, họ không có cưỡng được, họ bị kích thích, họ cứ nhổ tóc họ ra. Và cái nếu mà nhìn kỹ vô thì cái trường hợp này nó khác, là có những cái sợi tóc nó bị đứt đoạn, nó bị gãy, và vì nó bị bứt đi chứ nó không phải như là một cái vết da nhặn nhụi như trong cái trường hợp chúng ta đang bàn. Số người có thể bị nấm da đầu hay là bị nhiễm trùng. Nếu mà nấm thì da đầu có thể có những cái triệu chứng viêm, sưng đỏ, chảy nước, có vảy, hay là những cái người bị tuyến bạ nhờn nặng là seborrhea, thì da nó có chất nhờn và liên hệ tới hiện diện của nấm. Và cái seborrhea thì có để đi kèm theo những cái vết bệnh cũng có ngoài da mặt, ở nách hay là háng. Tuy nhiên cái bệnh seborrhea nó cũng có thể đi đôi với bệnh alopecia mà chúng ta đang bàn ở đây, là alopecia areata, tự nhiên là mất tóc từng mảng, từng vùng. Và thêm nữa, như một cái bệnh khác là mà cái bệnh vảy nến là psoriasis, thì da nó có vảy khô và nó có bạc và nó kèm theo bệnh ở những cái nơi khác như là đau khớp, thì những cái người này cái bệnh này nó cũng có thể đi đôi cái bệnh mất tóc mà chúng ta đang bàn được. Bây giờ chúng ta nói về trị liệu của cái bệnh alopecia areata. Thì nếu mà bệnh nhà chỉ một vài đốm nó mất tóc mà bác sĩ đã xác nhận là như vậy thì không có cần trị liệu, vì chỉ tác dụng đến khía cạnh thẩm mỹ, và nói chung các thuốc dùng cũng không có hiệu nghiệm lắm, và những cái thuốc đó có thể gây phản ứng phụ. Một số khá đông bệnh nhân không chữa cũng khỏi với thời gian, có nghĩa là chừng 80% là bị một cái đốm thôi, thì hết 80% là từ nó sẽ bớt. Và nói chung lúc đầu nếu mà cái bệnh càng nặng thì sau đó cái cơ may nó tự phục hồi càng ít đi, có nghĩa là bị càng nhiều lúc đầu thì sau đó khó mà nó trở lại, nó tự mình nó mà nó phục hồi. Thì nếu cần bác sĩ quyết định có thể là cho bôi kem, một cái loại kem corticoid là một cái loại giảm viêm, mà thường thường bác sĩ sẽ xài tương đối cái loại mạnh hoặc là loại khá mạnh lên da đầu để cho giảm bớt tác dụng của cái hệ miễn nhiễm nó đang gây ra cái bệnh này, là bệnh là autoimmune, là từ miễn nhiễm. Và những cái thuốc này nó cần phải ngắm vào các nang, lông, tóc nằm ở dưới da, cho nên phải đủ mạnh. Ví dụ như có cái thuốc tên là clobetasol, clobetasol, là một cái thuốc corticoid rất mạnh, thoa, hay là Flunocinonide, viết là Flunocinonide, và tên thương mại là Sinala, Sinalar. Thì những cái thuốc như vậy, thường thường là bác sĩ cho thoa vào da đầu, và trong một số trường hợp bác sĩ có thể khuyên là dùng một cái màng plastic mỏng nó bít lại để qua đêm, cho cái thuốc nó ngấm vô ở trong cái da đầu. Và cái từ tiếng Anh trong cái trường hợp đó chúng ta gọi là occlusive plastic film dressing. Thì nghiên cứu áp dụng biện pháp, trong những cái nghiên cứu được công bố, thì vì cái bệnh này là một cái bệnh khó trị, tương đối khó trị, thì có những cái nghiên cứu, và những cái nghiên cứu mà tôi xem được thì người ta áp dụng biện pháp này cũng khá lâu. Có nghĩa là ví dụ như người ta làm occlusive plastic film dressing này mà thoa thuốc trong vòng 6 tháng, và trong một tuần như 7 ngày thì hết 6 ngày, tối đi ngủ là phải làm như vậy, và sáng thì gỡ ra, và người ta cho kết quả tương đối cũng thấp, là chừng 18%. Có nghĩa là chừng 5 người thì mới có một người là lông nó mọc lại đáng kể, và nó giữ như vậy nó không có rụng. Thì nếu cần, bác sĩ có thể chích những cái lượng nhỏ thuốc corticoid vào da đầu, có nghĩa là cứ khoảng cách nhỏ thì phải chích một cái thuốc và lượng thuốc nhỏ vào cái trong cái da đầu dưới cái chân tóc. Và cái thuốc mà thường thường người ta xài gọi là triamcinolone acetonide, hay là hydrocortisone acetate, nói để có tính cách thông tin, và bác sĩ mới làm được cái việc này. Thì ngoài ra có những cái thuốc khác mà có thể bác sĩ dùng trong những cái trường hợp như vậy. Thì một trong những cái thuốc đó là cái thuốc là minoxidil, M-I-N-O-X-I-D-I-L. Thì cái tên thương mại thường thường người ta thấy là Rogaine, R-O-G-I-N, bán cho đàn ông người ta dùng để cho mọc tóc. Thì nguyên cái thuốc này nó là một cái thuốc hạ huyết áp với phản ứng phụ làm mọc tóc. Cho nên người ta lợi dụng cái phản ứng phụ của cái thuốc đó, và người ta làm thành ra một cái thuốc thoa trên da đầu cho tóc nó mọc. Một cái thuốk khác là những cái thuốc như là cyclosporin hay là methotrexate. Ở đây những cái thuốc này là những cái thuốc mạnh mà bác sĩ chuyên khoa thì người ta mới xài. Nó điều tiết cái hệ miễn nhiễm của một cái người đó. Và những cái thuốc này cũng là những cái thuốc mà được dùng trong một cái số trường hợp, ví dụ như trị ung thư hay là trị viêm thấp mà thứ rất là nặng. Và một cái thuốc ngoài nữa là cũng rất đắt tiền, gọi là tacrolimus, viết là T-A-C-R-O-L-I-M-U-S. Nó được thường thường được dùng trong cái trị để cái bệnh viêm da cơ địa, tức nghĩa là atopic dermatitis. Nhưng mà trong một số trường hợp người ta thấy thoa lên những cái mảng mà bị mất tóc ở trên đầu thì nó cũng có tác dụng ít nhiều. Và còn ngoài ra có những cái chuyện xa vời hơn là người ta xài như là contact luminotherapy, tất nhiên là người ta chữa biến đổi cái hệ miễn nhiễm của người đó. Tôi nói cái vấn đề này để chúng ta hiểu những cái trị liệu mới nó đi về đường hướng nào. Lúc đầu ví dụ người ta xài một cái thuốc đó, người ta thoa lên cái chỗ da bị rụng tóc, cho cái da đó nó tiếp cận với cái thuốc đó và nó gây nhạy cảm với cái thuốc đó, là sensitize với cái thuốc đó. Rồi sau đó mấy tuần sau, rồi cứ một tuần người ta cho một cái chất thuốc thiệt nhẹ với một cái nồng độ tăng dần trong nhiều tháng, cho tới lúc xuất hiện cái viêm da ở trên đó. Thì cái đó giống như là lúc mà chúng ta bị dị ứng phổi, mũi, hay là bị dị ứng da, thì đi tới bác sĩ về dị ứng, họ chích thuốc chúng ta từng cái liều nhỏ liên tục trong vòng thời gian dài. Thì cái này nó cũng như vậy, nó gọi là contact immunotherapy. Và ngoài ra một số nơi thì người ta cũng xài laser, người ta xài những cái trị bệnh bằng mùi thơm như là aromatherapy, thì người ta cũng thấy có kết quả. Vì có lẽ đây cũng là có một cái yếu tố tâm lý ở trong quyết định cái bệnh nặng hay là nhẹ, hay là cái sự hồi phục của cái bệnh đó. Thì trong một số trường hợp bác sĩ có thể thấy, mà nếu mà bác sĩ thấy cần chữa lắm, thì thay vì thuốc thoa, người ta có thể cho uống corticoid để chữa bệnh alopecia areata. Nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện hiếm thôi. Vì những cái thuốc corticoid uống, nhất là nếu mà chúng ta dùng lâu dài, còn nhiều biến chứng hơn là cả thuốc thoa, giống như là nó giữ nước trong cơ thể người bệnh, nó làm người đó lên cân, nó giảm cái đề kháng cơ thể, làm con mắt bị cườm, và có thể là ví dụ như ở chúng ta một cái xứ mà bệnh lao tương đối cũng khá phổ biến, thì có thể làm một cái bệnh lao tiềm ẩn nó bộc phát lên. Tôi nêu ra điểm này là để cảnh giác với quý vị thính giả, nếu mà quý vị thấy bị cái thuốc corticoid uống mà tự mua ngoài nó cám dỗ, nó thấy xài nó bớt nhanh thì nên cẩn thận, không có nên tự xài những cái thuốc. Thuốc này là một cái thuốc tương đối nguy hiểm. Thì nói chung nếu mà corticoid mà hiệu nghiệm thì có thể người ta phải dùng cái thuốc này lâu dài trong một số trường hợp. Và nói chung thì những cái trị liệu này đa số mà nếu mình không có tiếp tục mình dùng thì tóc nó sẽ rụng lại. Thì cho nên có thể là sẽ tốn kém, nó có thể dễ làm nản lòng vì kết quả không có dứt khoát rõ rệt. Và cũng khó phân biệt là do chữa bệnh hay là do tự nó thuyên giảm, cho nên cũng khó mà nói được, nhất là các trường hợp nhẹ. Và nên bệnh nhân có thể dễ tin vào những cái bài thuốc mà người khác nói như là thần dược, có thể được giới thiệu là kỳ diệu và làm cho bệnh nhân tốn tiền vô ích và có thể gây thất vọng. Thì nói cách ngắn ngủi là nên nhờ tới bác sĩ theo dõi và hướng dẫn cho mình, đừng có nên nghe theo những cái bài thuốc mà nhiều người chỉ mà có thể làm cho mình tốn kém. Và đắm khi nếu mà bình tĩnh chấp nhận một bệnh không có gây thiệt hại gì lắm như cái bệnh này, thì chúng ta có thể nghĩ tới những cái biện pháp dạng gì hơn nhiều, như là chúng ta đổi cái kiểu tóc khác hay là mang tóc giả, và có thể đó cũng là cái giải pháp tốt nhất. Riêng về với thính giả đặt câu hỏi thì chúng tôi nghĩ là nên nhờ bác sĩ xem ngoài cái sự bất tiện về cái mái tóc nó bị lốm đốm, nó bị mất tóc như vậy, thì còn vấn đề gì sâu xa hơn phải giải quyết hay không. Và nếu không, có thể là thời gian hay là một cái nếp sống vệ sinh, ăn uống điều độ, đầy đủ chất tươi xanh, thể dục và thư giãn tâm trí để giảm các stress, thì có thể là những cái liều thuốc mà hiệu nghiệm nhất trong cái trường hợp này. Và tôi xin chúc quý vị thính giả và bệnh nhân được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.